Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta luôn là bận rộn và hấp tấp, phải không? Mỗi ngày chúng ta thức dậy thì ai nấy phải đầu tắt mặt tối, làm việc. Có người thì không còn có thời giờ để ăn trưa, có khi bị thiếu ngủ. Chúng ta sống nhiều lúc giống như những con thiêu thân cứ vội vã bay vào những đám lửa cháy. Mỗi ngày chúng ta phải gấp rút lo tiếp những khách hàng, nhiều công tác chúng ta phải hoàn tất, có lắm cơ hội chúng ta phải bắt lấy, nếu không uổng lắm, phải không? Những chỗ mà người ta bán đồ on sale đó thì phải mua ngay hôm nay, bởi vì ngày mai sẽ hết hạn. Tiền bill của nhà, tiền bill của xe chúng ta phải trả ngay hôm nay, nếu không sẽ bị nhà băng nó kéo hay bị tiền phạt đóng gấp đôi. Mọi việc trong đời sống hình như phải gấp rút thanh toán ngay bây giờ. Nhưng mà còn về vấn đề tâm linh thì sao quý vị? Tại sao nhiều người lại cứ trì hoãn, không gấp rút lo cho linh hồn của mình? Những việc khẩn cấp ở đời này phải lo thì điều đó không có gì là vô lý hết. Nhưng mà con người chúng ta còn có phần hồn linh nữa. Chúng ta có đang cấp bách lo cho nó không? Nhỡ mà ngày mai chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì hồn này sẽ đi về đâu? Trong sách Kinh Thánh Luca đoạn 12, Chúa Giêsu kể lại một ngụ ngôn rằng: ruộng của người phú hộ kia trúng mùa. Người ấy tự nhủ rằng: ta phải làm gì bây giờ, vì ta không còn chỗ để chứa các hoa lợi của ta nữa. Người ấy nói tiếp rằng: ta sẽ làm thế này, ta sẽ dỡ bỏ các vựa lẫm này và xây các vựa lẫm khác hơn, lớn hơn. Ta sẽ chứa tất cả lúa gạo và những của cải ta vào các vựa lẫm đó. Rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, ngươi đã có nhiều của cải tích trữ cho mình nhiều năm rồi. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Bây giờ những của cải ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai? Lúc đó chúng ta có còn gì để đổi lấy linh hồn của mình được không? Thưa quý vị, chúng ta phải sống có tinh thần cấp bách và biết chuẩn bị cho những thời kỳ sắp đến theo lời của Chúa dạy. Và một trong những điều quan trọng nhất đó là Chúa Giêsu sẽ trở lại. Y như lời Ngài đã một lần hứa trong gian đoạn 14 rằng: lòng các ngươi đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không như thế, ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, nếu ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ rồi, thì ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta, hầu ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. Chúa Giêsu sẽ trở lại để làm trọn sự cứu rỗi cho những kẻ tin. Và cái thời điểm đó tôi thiết nghĩ rằng nó cũng rất gần rồi. Theo như ngôn từ của Phaolô nói trong đoạn Roma 13 từ câu 11 tới câu 14 mà chúng ta sẽ đọc, đó là cái ngôn từ đêm sắp tàn, ngày gần rạng. Tôi xin kính mời Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa trong Roma đoạn 13, từ câu 11 tới câu 14. Hãy làm như vậy, vì anh chị em biết chúng ta đang sống trong thời kỳ nào. Giờ chúng ta thức dậy từ trong giấc ngủ đến rồi. Vì bây giờ sự cứu rỗi gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm sắc tàn, ngày gần rạng. Chúng ta hãy cởi bỏ những việc của tối tăm và mang vào áo giáp của ánh sáng. Chúng ta hãy sống đứng đắn như đi giữa ban ngày, không nhậu nhẹt và say sưa, không hoang dâm và trụy lạc, không gây gỗ và ganh tị, nhưng mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ và đừng mơ tưởng đến những thèm muốn của xác thịt mà tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng nó. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện một lần nữa. Nguyện xin thần linh của Chúa dạy dỗ chúng con rằng đêm đã khuya, ngày gần đến, thời kỳ Chúa Giêsu trở lại rất gần. Nguyện xin Chúa Ngài giúp cho chúng con chuẩn bị, tỉnh thức để cởi bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ để tiếp đón Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Thưa quý vị, ông Phaolô ông nói cái ngôn từ là đêm sắp tàn, ngày gần ra. Và đêm đây là biểu hiệu cho sự tối tăm và tội ác trên thế giới này đang tạm thuộc quyền tể trị của ác quỷ Satan. Quý vị đừng bao giờ quên rằng Satan đang là kẻ cai trị tạm thời trên thế gian này. Quý vị còn nhớ khi nó cám dỗ Chúa Giêsu không? Nó đã lấy gì thuộc của nó để làm Ngài nghi ngờ về cái sứ mệnh mà Đức Chúa Cha đã giao cho Ngài, đó là con đường thập tự giá, mà sẽ đổi chác với của cải vật chất của trần thế này sao? Mà có chép trong Ma-thiêu đoạn 4 từ câu 8 tới câu 10. Kinh Thánh nói ác quỷ lại đem Chúa Giêsu lên một núi rất cao, nó chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian và mọi vinh hoa của chúng. Đoạn nó nói với Ngài rằng ta sẽ ban cho ngươi mọi điều này nếu ngươi chịu sấp mình xuống thờ lại ta. Đức Chúa Giêsu phán nó rằng hỡi Sa-tăng, hãy lui ra khỏi ta, vì có lời chép rằng ngươi chỉ thờ lại Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi. Nó đang làm chủ các vương quốc trên thế gian. Chúng ta đang sống trong thời điểm của những ngày thật là xấu. Và càng ngày tôi nghĩ rằng nó càng tối tăm hơn. Vì Satan nó cũng biết cái thì giờ của nó không còn nhiều nữa quý vị ạ. Trước ngày nó sẽ bị phán xét, giam cầm trong lửa địa ngục. Vì vậy mà Phaolô trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 16 đã khuyên con dân Chúa điều này. Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu, là lúc đêm khuya. Quý vị có hiểu những ngày là xấu có nghĩa là gì không ạ? Những ngày chúng ta đang sống là xấu là vì đầy dễ những bẫy cám dỗ của ác quỷ. Những triết lý vô thần, những đường lối vô đạo đức đang làm cho luân lý bại hoại. Đến nỗi người ta không còn phân biệt được giữa giống nam và giống nữ nữa. Bây giờ tội ác như là ăn cướp được cổ động mà không phải bị bỏ tù. Thêm vào đó là sự chống nghịch lại đạo Chúa và bắt bớ những người tín hữu, phải không? Những điều này về ngày xấu thì quý vị nhớ là sứ đồ Phaolô đã cảnh cáo cho chúng ta biết trước rồi ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 3 từ câu 1 tới câu 5. Quý vị lắng nghe. Ông nói với Timôthê con đức tin của ông. Ông nói con phải biết điều này, trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta sẽ vi kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghĩa, bất khiết, không có tình người, cố chấp, vu khống, buông tuồng, hung dữ, ghét điều tốt, phản bội, ngang bướng, tự phụ, ham thích vui thú thế gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ hình thức của sự tin kính đạo đức, nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy. Quý vị biết là tôi mới đọc thống kê mới, người ta cho biết qua năm 2021, người ta nói thành phố Chicago có 797 vụ giết người, nhiều nhất trong vòng 25 năm. Tỷ lệ giết người của thành phố Houston tăng vọt 17% so với năm trước ở năm 2020. Tại thành phố Washington DC, con số vụ giết người cao nhất kể từ năm 2003. Thưa quý vị, còn ngày là biểu hiệu cho sự sáng, phải không? Ông đã nói rồi, đêm đã khuya, ngày gần đến. Cho nên ngày là biểu hiệu cho sự sáng, sự hiện ra và sự đến của Chúa Giêsu để làm trọn sự cứu rỗi của mọi kẻ tin và phá hủy hẳn mọi công việc của Satan. Những cái dấu hiệu rõ ràng của ngày rạng sáng, và tôi tin rằng thế hệ chúng ta có thể là cái thế hệ chúng ta sẽ thấy ngày của Chúa Giêsu trở lại trên mây. Tôi chia sẻ những sự sẽ dẫn đến trong ngày tận thế trong 15 phút tới để quý vị thấy có sẽ 6 giai đoạn sẽ xảy ra trên thế giới. Quý vị có bút thì cứ ghi chép để về suy gẫm thêm nha. Giai đoạn thứ nhất là cái thời kỳ khó khăn đang đến và có chép rõ trong Ma-thiêu đoạn 24 từ câu 3 tới câu số 8. Khi Chúa Giê-xu đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ Ngài đến gặp riêng Ngài và thưa rằng: xin Thầy cho chúng con biết khi nào điều ấy sẽ xảy ra, và có dấu hiệu gì sẽ báo trước ngày Thầy đến và kỳ tận thế chăng? Đức Chúa Giê-xu trả lời và nói với họ rằng: hãy coi chừng để không ai dẫn các ngươi đi lạc, vì sẽ có nhiều người mạo danh ta đến và nói rằng ta là Đấng Christ, và họ sẽ dẫn nhiều người đi lạc. Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng bối rối, vì những điều ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên chống lại dân kia, nước nọ nghịch lại với nước kia, nhiều chỗ sẽ có nạn đói, ôn dịch và động đất. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quặn thắt bắt đầu của cơn đau chuyện bụng sinh. Chưa hết đâu quý vị, chỉ là bắt đầu mà thôi. Không biết quý vị có bao giờ đi shopping không? Mà quý vị bị đi lạc, quý vị không biết mình đang ở chỗ nào. Thì quý vị làm gì? Quý vị đi tìm một cái địa đồ, nó để giữa cái shopping đó, tìm coi, nhìn trên cái địa đồ đó và tìm có cái chữ nó đề là You are here. Phải không? You are here, để cho mình biết mình đang ở đâu và chỗ nào mình đang muốn đi đến, phải không? Chúng ta phải biết mình đang ở thời kỳ nào. Chúng ta đang ở thời kỳ khó khăn, quý vị à, mà Chúa Giê-xu đã nói trước. Mà sẽ có nhiều đạo giả, sẽ có nhiều tà thuyết nổi lên, sẽ có chiến tranh, sẽ có ôn dịch và sẽ có tai họa, không phải trước mắt chúng ta ngày hôm nay à. Rồi mình thấy cái giai đoạn thời kỳ thứ hai, thời kỳ khó khăn phần 2 tiếp tục trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 9 tới câu 14 mà Chúa Giê-xu đã nói. Chúa nói rằng: bây giờ người ta sẽ bắt nộp các ngươi để chịu khổ nạn và giết chết. Các ngươi sẽ bị các dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau và ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc. Và vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu. Và tin mừng này của vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp thế giới để làm chứng cho mọi dân tộc. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Quý vị thấy cường độ tội ác trong cái giai đoạn 2 này nó sẽ càng ngày nó càng tăng lên. Và nhớ, nhất là sự bắt bớ đạo. Nhớ, nhất là sự bắt bớ đạo. Thiên hạ sẽ càng ghét những người lành, là những người tin Chúa đó quý vị. Họ sẽ bị thiên vị, họ sẽ bị cấm đoán, họ sẽ bị loại bỏ, họ sẽ bị thưa kiện và không cho phát biểu ý kiến hay bày tỏ niềm tin của mình qua hệ thống media và sách vở nữa. Tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn này mà quý vị còn nói mình là mình tin có giống nam và giống nữ thì có thể bị bỏ tù. Phải không? Cho nên cái bà Jackson á, là cái người mà đang được đề nghị ứng cử vào tối cao Pháp Viện đó, đã được hỏi một câu hỏi tuần vừa qua: xin bà định nghĩa một người nữ là sao? Bà trả lời rằng: tôi không thể định nghĩa được. Gia đình, hội thánh và con dân Chúa chuẩn bị chưa? Không dễ sống là một môn đồ thật của Chúa Giê-xu trong cái thời kỳ này đâu. Hay là chúng ta sẽ ùa theo đám đông quý vị? Chúng ta sẽ ùa theo đám đông. Và Kinh Thánh cũng nói rằng trong cái giai đoạn này, thời kỳ khó khăn phần 2 đó, tin mừng của Chúa Giê-xu sẽ được rao giảng khắp thế giới. Rao giảng khắp thế giới. Thì ngày xưa thì cái chuyện này nó không thể xảy ra được. Nhưng bây giờ với cái kỹ thuật điện toán, internet và wifi thì việc này nó rất là dễ dàng. Tin lành sẽ được giảng ra và đang được giảng ra khắp nơi trên thế giới, phải không quý vị? Rồi mình thấy giai đoạn thứ 3, ai mà theo thuyết pre-tribulation á, là cái thuyết mà Chúa Giê-xu đến trước thời kỳ đại nạn á. Nghĩa là sau thời kỳ khó khăn phần 2 đó, thì không ai biết là bao lâu, thì Chúa Giê-xu sẽ hiện ra trên mây để cất hội thánh của Chúa đi. Và có chép rõ ràng trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 từ câu 13 tới câu 18. Phao-lô nói như thế này: thưa anh chị em, chúng tôi không muốn anh chị em không biết gì về những ngày người đã ngủ, để anh chị em không buồn thảm như những người khác là những người không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết và đã sống lại, thì qua Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời cũng sẽ đem những người đã ngủ đến với Ngài. Vì đây là lời Chúa mà chúng tôi nói cho anh em: chúng ta, những người đang sống, những người còn lại cho đến khi Chúa đến sẽ không lên trước những người đã ngủ, vì sẽ có một tiếng ra lệnh lớn với tiếng của vị thiên sứ trưởng và với tiếng kèn của Đức Chúa Trời trỗi lên, thì chính Chúa sẽ từ trời giáng lâm và những người đã chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại. Kế đó chúng ta là những người đang sống, những người còn lại sẽ được cất lên cùng những người ấy và trong mây để gặp Chúa trên không trung. Và như thế chúng ta sẽ ở với Chúa luôn luôn. Thế thì anh chị em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Kinh Thánh nói rõ lắm. Khi Chúa đến chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ có tiếng kèn lớn mà mọi người sẽ nghe được. Chúa Giê-xu trở lại trên mây mà mọi người sẽ thấy được. Quý vị nói làm sao được? Làm sao mọi người trên thế gian này, người phía bên này, đông bên tây, bắc bên nam sao thấy được? Như tôi đã nói với quý vị rồi, ngày xưa thì chuyện này nó không thể xảy ra được. Nhưng mà ngày hôm nay với cái kỹ thuật smartphone thì cái chuyện này nó không khó. Sẽ được phát ra trên phone ngay lập tức để mọi người thấy và nghe được, phải không? Ngày và giờ Chúa trở lại thì không ai biết lúc nào. Nhưng chắc chắn nó sẽ không là điều ngạc nhiên cho những ai trông đợi Chúa trở lại. Và có thể cảm nhận được cái mùa, cảm nhận được cái thời điểm của nó sắp đến mà sẽ không bị ở lại, nhưng được cất lên mây với Chúa. Tôi muốn mỗi người chúng ta tự hỏi rằng, tôi có chắc chắn được cất lên mây không? Hay là tôi sẽ bị ở lại? Rồi mình thấy giai đoạn thứ tư là sau khi hội thánh được cất lên và ở với Chúa như lời của Chúa nói, thì có một kẻ chống nghịch, Chúa gọi là Antichrist, sẽ xuất hiện và thế giới sẽ đi vào 7 năm đại nạn kinh khủng mà trong sách Khải Huyền đoạn 6 từ câu 1 tới câu 8 diễn tả qua hình ảnh của bốn con ngựa. Quý vị có biết là Kinh Thánh nói về ngựa không? Bây giờ tôi đọc cho quý vị nha. Bây giờ tôi là sứ đồ dân á, thấy khi chiên con là Chúa Giê-xu á mở một trong 7 ấn, thì tôi nghe một trong 4 sinh vật cất tiếng vang như sấm hô: hãy đến, kìa tôi thấy một con ngựa trắng, và người cưỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão miệng đắc thắng. Người ấy đi ra chinh phục để chiến thắng. Khi chiên con mở ấn thứ hai, tôi nghe sinh vật thứ hai hô: hãy đến, bây giờ có một con ngựa khác, một con ngựa tía đó, con ngựa đỏ đó, đi ra. Người cưỡi ngựa được ban cho quyền cất đi hòa bình trên đất, khiến người ta giết hại lẫn nhau, và người ấy được ban cho một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba hô: hãy đến, kìa tôi thấy một con ngựa, ô là ngựa đen đó, và người cưỡi ngựa có một cái cân trong tay. Tôi lại nghe có tiếng giữa 4 sinh vật nói rằng: một lon lúa mì giá 1 denari, 3 lon lúa mạch giá 1 denari, nhưng chớ làm tổn thất dầu và rượu. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe tiếng của sinh vật thứ tư hô: hãy đến, kìa tôi thấy một con ngựa lam là ngựa xám ngà đó, và người cưỡi ngựa là tên là Tự Thần, cũng có âm phủ theo sau hắn. Chúng được ban cho quyền hành trên 1/4 trái đất để giết hại người ta bằng gươm dao, nạn đói, ôn dịch và thú dữ trên đất. Thưa quý vị, con thú Antichrist sẽ xuất hiện như một người cưỡi con ngựa trắng với số bậc mã là, quý vị biết rồi, là 666, mà trong Khải Huyền đoạn 13 có chép rằng nó bắt mọi người nhỏ và lớn, Vietnamese, America, Cambodia, Spanish people, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, phải có dấu nơi tay, phải hoặc trên trán để không ai có thể mua hoặc bán gì được nếu không có dấu ấy. Đó là danh của con thú hoặc con số tiêu biểu cho danh đó. Tôi hỏi quý vị và tôi sẵn sàng chưa? Nếu chúng ta không được cất lên. Rồi mình thấy con ngựa tía, ngựa đỏ bị hiệu cho sự chiến tranh, phải không? Rồi con ngựa ô bị hiệu cho sự đói kém, và con ngựa lam nó bị hiệu cho sự chết chóc một cách kinh khủng. Chính Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ô đoạn 24 từ câu 21 tới câu 22 về cái hoạn nạn trong 7 năm đại nạn. Ngài nói, vì lúc đó sẽ có cơn hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi trời đất đã dựng nên cho đến bây giờ chưa hề có như vậy. Và sau đó cũng không có. Và nếu những ngày ấy không giảm bớt á, không giảm bớt cái cường độ đó, thì không ai có thể thoát khỏi. Nhưng vì những người được chọn, những ngày ấy sẽ được giảm bớt. Thưa quý vị, những cái thiên tai hoạn nạn đã từng thấy trong lịch sử của con người như Katrina, 911, ôn dịch COVID, tsunami, sóng thần, động đất cũng không có chi so sánh bằng những cái hoạn nạn sẽ xảy ra trong thời kỳ 7 năm đại nạn này đến. Và sách Thảo Huyền nói đến nói 1/3 thế giới bị hủy diệt thì chỉ có thể gây ra bởi những bom nguyên tử hay chiến tranh hóa học mà thôi, phải không quý vị? Tôi đọc thêm cho quý vị thấy ở trong Khải Huyền đoạn 8, lời của Chúa có chép như thế này: bấy giờ 7 vị thiên sứ chuẩn bị thổi kèn. Vị thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá vừa lửa trộn với máu ném vào trái đất. 1/3 trái đất bị thiêu đốt, 1/3 cây cối bị thiêu trụi và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như một núi lớn đang bùng cháy bị ném vào biển. 1/3 biển bánh biến thành máu, 1/3 các sinh vật sống trong biển chết và 1/3 tàu bè, ghe thuyền bị tiêu hủy. Vị thiên sứ thứ ba thổi kèn thì có một ngôi sao lớn cháy phừng phừng như một ngọn đuốc từ trời lao xuống 1/3 các sông ngòi và các suối nước. Tên của ngôi sao ấy là Ngải Đắng và 1/3 các nguồn nước trở thành ngải đắng. Nhiều người chết vì nước ấy bởi nước đã hóa ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi kèn thì 1/3 mặt trời, 1/3 mặt trăng, 1/3 các ngôi sao bị đánh đến nỗi chúng ta bị tối đi 1/3. 1/3 ban ngày không có ánh sáng và 1/3 ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi thấy và nghe một chim đại bàng bay giữa trời kêu lớn: khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những ai sống trên đất vì tiếng kèn của ba vị thiên sứ khác sẽ thổi. Cũng như là chưa hết đâu, còn thổi nữa. Quý vị phải nhớ rằng khi ông Giăng mà ông viết xuống những lời này á, ông không có biết bom nguyên tử là cái gì hết á. Ông không có biết bom chất hóa học là cái gì hết á. Ông chỉ viết xuống những gì mà Chúa Giêsu khải thị cho ông thấy thôi. Nhưng mà ngày hôm nay có thể chúng ta thấy, phải không quý vị? Rồi 7 năm đại nạn trôi qua thì Chúa Giêsu sẽ trở lại. Như có chép bởi chính lời của Ngài đã phán cho Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 29 tới câu 31. Chúa nói ngay sau những ngày hoạn nạn ấy, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, các ngôi sao thứ gì trời xa xuống và các quyền lực trên không trung sẽ bị rúng động. Bây giờ dấu hiệu của con người là Chúa Giêsu đó sẽ xuất hiện trên trời và mọi chi tộc trên đất sẽ than khóc. Họ sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. Con người sẽ sai các thiên sứ mình dùng tiếng kèn lớn tập hợp những người được chọn khắp bốn phương trời từ chân trời này đến chân trời kia. Đây là lúc Chúa Giêsu sẽ nhóm lại những người chứng nhân đã được chọn đi qua 7 năm đại nạn và là lúc Chúa sẽ phán xét thế gian. Rồi mình thấy giai đoạn thứ 6, sau đó thì thế giới sẽ bước vào 1000 năm thái bình. Tôi đang trông đợi mùa đó. Y như có chép trong sách Khải Huyền đoạn 20 từ câu 1 tới câu 6, phải không? Kế đó tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống có chìa khóa của vực thẳm và một dây xiềng rất lớn trong tay. Vị thiên sứ bắt con rồng, tức là con rắn thời xưa là ác quỷ và Satan, và xiềng nó lại 1000 năm. Vị thiên sứ đấy quăng nó vào vực thẳm, khóa miệng vực thẳm lại và đóng ấn lên trên để nó không thể lừa dối các dân nữa cho đến khi 1000 năm giả mãn. Sau đó nó cần được trả thả ra ít lâu. Kế đó tôi thấy các ngai và những người ngồi trên các ngai và họ được ban cho quyền xét xử. Đoạn tôi thấy linh hồn của những người bị chém đầu vì đã làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Christ và cho lời Đức Chúa Trời, và những người không thờ phượng con thú và hình tượng nó và không nhận lấy dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy sẽ được sống lại và trị vì với Đấng Christ 1000 năm. Còn những người khác thì không sống lại cho đến khi 1000 năm đã mãn. Đây là đợt sống lại thứ nhất, phước thay và thánh thay cho những người được dự phần trong đợt sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền trên họ, nhưng họ sẽ làm tư tế của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, và họ sẽ trị vì với Ngài 1000 năm. 1000 năm. Lúc đó ngày đã rạng sáng chân, quý vị ạ. khi Chúa Giêsu trở lại và tể trị thế giới mới này. Bây giờ quý vị đã nghe rồi phải không? Mong là quý vị đã hiểu mình đang trong sống trong cái thời kỳ nào rồi. Thì bây giờ tôi hỏi câu hỏi tới là chúng ta nên làm gì? Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta, nãy chúng ta đọc trong Roma đoạn 13 đó, hãy thức dậy, đừng có say ngủ nữa, đừng có sống trong cái sự lý luận quỷ riêng của mình. Roma đoạn 13 câu 11 ông nói rằng giờ chúng ta thức dậy từ trong giấc ngủ đến rồi, thì bây giờ sự cứu rỗi nó gần với chúng ta hơn là lúc chúng ta mới tin. Tôi biết quý vị tin bao lâu rồi. Tôi tin năm 1981. Thì mỗi ngày là một ngày tôi gần hơn cái sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu hứa ban cho tôi từ cái ngày tôi tin. Đồng hồ đã gõ rồi quý vị, báo thức rồi, mà sao chúng ta cứ nằm trong chăn hoài vậy? Sao cứ lấy lý do này, lý do nọ bào chữa, cứ trì hoãn, phải lo thức dậy làm việc đi, vì đêm đã gần qua và ngày sắp ra. Đừng để ban sáng rồi Chúa đến gõ cửa mà chúng ta không mở cửa tiếp đón Ngài, còn mặc quần áo pyjama đó mà sẽ bị ở lại mà không được cất lên mây sao? Hãy thức dậy, đừng ngủ say nữa mà kẻ trộm sẽ thình lình đến lập bẫy chúng ta đi vào sự hư mất sao? Sứ đồ Phao-lô khuyên hãy cởi bỏ cái áo cũ của mình. Đó là một nếp sống luông tuồng. Đó là một nếp sống trong Galati đoạn 5 từ câu 19 tới câu 20 nhắc đến gian dâm, ô uế, trụy lạc, thờ thần tượng, thù phù phép, thù hận, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng, ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt và những điều tương tự. Cởi bỏ đi. Thân thể chúng ta, thưa quý vị, là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự, thì không thể nào cứ tiếp tục chứa những thứ này được. Quý vị có thích ở trong một căn nhà dơ dãi không? Quý vị có thích ở trong nhà một căn nhà bẩn thỉu không? Nhất là khi chúng ta sắp sửa tiếp khách quý của mình. Quý vị hút bụi, quý vị lau chùi, quý vị xịt nước thơm, quý vị bắt người ta vô nhà phải bỏ dép ra ngoài. Còn đời sống tâm linh của chúng ta thì sao? Chúng ta có thánh sạch để Chúa Thánh Linh ngự trị hay không? Đừng có bị mắc nợ thế gian hoài mà không còn thời giờ để chuẩn bị làm sạch linh hồn của mình để tiếp đón Chúa và không mất cái phần thưởng đời đời của mình. Hãy thành thật, hãy ăn năn, hãy cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh thánh hóa đời sống của mình, dù cho Ngài cho phép những cái hoạn nạn sẽ đến đi nữa, để rèn luyện đời sống của mình. Quý vị đi khám bác sĩ nói, anh bây giờ bị ung thư rồi. Cái kỳ rất là nguy hiểm. Bây giờ chỉ có một cách thôi, đó là phải giải phẫu, phải mổ, phải lấy hết những con vi trùng đó ra. Thì quý vị nghĩ sao, quý vị trả lời như thế nào? Quý vị có nói với bác sĩ là thôi không sao đâu bác sĩ, cứ để yên đó, mấy con vi trùng nó biến mất à? Trong câu 14, Phao-lô nói, hãy dẹp bỏ đi những cái mơ tưởng của sự thỏa mãn dục vọng xác thịt để giữ đền thờ mình cho thánh sạch. Quý vị có biết là trận chiến thuộc linh của chúng ta ở ngay trong những cái tư tưởng của mình không? Mà chúng ta được nuôi bởi những cái nguồn cám dỗ mà mình phải nhận biết nó để cắt đứt với nó. Có thể là những cái hình ảnh xấu xa mình đang xem, những cái tin tức nhảm nhí gì đó trên mạng lưới media mình đang đọc, hay là những chương trình TV, phim ảnh vô luân lý mình đang xem, những chỗ mình cà kê mình đang tụ lại mỗi cuối tuần, những sách truyện hay, nhạc đời khiêu gợi tình dục xấu xa mình đang đọc và nghe, những mạng lưới Facebook và YouTube mình đang mê xem, những mục tử vi mình đang đọc mỗi ngày mà đang dẫn mình xa lẽ thật của lời Chúa. Trong Ma-thi-ô đoạn 5, quý vị thấy Chúa Giê-xu nhấn mạnh về việc cởi bỏ những điều xấu xa này. Chúa nói gì? Nếu mắt ngươi á khiến người ta phạm tội á, hãy móc nó và quăng đi. Và thà ngươi mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục. Cho nên nếu tay ngươi á phải khiến ngươi phạm tội á, hãy chặt nó đi, quăng nó đi. Vì thà ngươi bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân thể mà bị quăng vào lửa hỏa ngục. Rồi mình thấy sau khi cởi bỏ rồi thì Phao-lô khuyên gì? Mặc chiếc áo giáp mới vào. Mặc chiếc áo giáp mới vào. trong câu 12 tới câu 17, mang vào áo giáp của ánh sáng, phải không? Và ông giải thích có nghĩa là mặc lấy Chúa Giê-xu, nghĩa là trở nên giống như Ngài hơn mỗi ngày. Và cái câu hỏi là làm sao đây? Đây có nghĩa làm sao tôi giống Chúa được? Thứ nhất, từ sự suy nghĩ mình coi mình có giống như Chúa Giê-xu không? Chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu còn ở trên đất, Ngài luôn suy nghĩ về thập tự giá. Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Cha đã sai Ngài đến làm đấng cứu thế cho cả nhân loại. Trong Hebrew đoạn 12 có chép rằng, vậy nên vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Hãy chú tâm hướng về Đức Chúa Giê-xu là đấng tác giả và hoàn thành của đức tin, vì niềm vui mừng đặt trước mặt Ngài, Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, nên được ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Ngài luôn suy nghĩ về thập tự giá là con đường cứu chuộc cho nhân loại mà Đức Chúa Cha đã giao cho Chúa. Còn chúng ta bây giờ, chúng ta cần suy nghĩ cái gì? Trong Côlôse đoạn 3 câu 2, Phao-lô dạy, hãy tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian. Nghĩ đến nước thiên đàng, quý vị ạ, nơi mà chúng ta sẽ được ở với Chúa mãi mãi, chứ không chỉ cặm cụi, đầu tắt mặt tối, lo cho những điều tạm bợ ở trên thế gian này mà thôi. Rồi mình thấy mình muốn giống Chúa đó, thì mình hỏi có cái lời nói của tôi có giống như Chúa Giê-xu không? Lời nói của chúng ta có ân huệ không? Như Phao-lô khuyên trong Côlôse đoạn 4 câu 6 rằng, lời nói của anh chị em phải có ân huệ và nêm thêm muối, ngõ hầu anh chị em biết cách đối đáp với mọi người. Quý vị còn nhớ sự kiện trong Giăng đoạn 8 không? Để một người phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình quả tang, thì bà bị đem đến trước mặt Chúa Giê-xu mà đám đông thì muốn ném đá người phụ nữ này chết theo luật của Môi-se. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã đáp lời với người phụ nữ như thế nào? Có chép trong Giăng đoạn 8 câu 11. Đức Chúa Giê-xu nói, ta cũng không lên án ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Lời nói của chúng ta phải có ân huệ như lời của Chúa Giê-xu, quý vị à, mà có thể ảnh hưởng đạo, tình yêu và sự thánh khiết của Chúa đến với mọi người, bắt đầu từ trong chính gia đình của mình và trong giữa vòng những người thân của mình. Rồi chúng ta có thể tự xét coi việc làm của tôi có giống như Chúa Giê-xu không? Chúa Giê-xu luôn sống cho người khác, quý vị à, luôn nghĩ đến những người xung quanh. Như là trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 14 có chép rằng, vì thế vừa khi đặt chân lên bờ, Chúa Giê-xu đã thấy sẵn một đoàn dân đông đang đợi. Ngài động lòng thương xót và chữa lành những người bệnh đó. Muốn sống giống như Chúa Giê-xu, chúng ta cần bắt chước làm theo giống như Ngài. Nghĩ đến và chăm sóc nhu cầu của những người khác. Tôi hỏi quý vị, chứ chúng ta đến nhà thờ chúng ta thấy gì? Chúng ta nghe gì? Và ra về chúng ta làm gì không? Để thật nói rằng, tôi giống đấng Christ của tôi. Quý vị có bao giờ đứng trước tấm gương của lời Kinh Thánh và thành thật tự hỏi mình rằng, tôi nói mình là Christian, nhưng có phải là người thật giống Christ không? Và giống ở chỗ nào? Theo như lời của Chúa dạy, giống ở chỗ nào? Không phải media nói, nhưng mà lời của Chúa nói chúng ta giống như thế nào? Tôi nhớ cái câu chuyện về anh Tommy Hoài. Anh là một người, ngày xưa anh là một người homeless, bơ vơ giữa khắp nẻo đường. Thì anh có đến một cái cơ quan từ thiện, người ta feed anh ăn, cho anh đồ ăn. Rồi những người trong cơ quan là cơ quan cơ đốc, cho nên họ cũng làm chứng cho anh. Thì một ngày cái anh đến đó, anh tin nhận Chúa. Anh homeless này tin nhận Chúa rồi, sau khi tin nhận Chúa rồi, anh cảm động, anh nói thôi bây giờ cho tôi làm việc ở đây luôn đi, và tôi sẽ chăm lo, chăm sóc những người homeless đến cái cơ quan này. Thì người ta nói ok, anh tin Chúa rồi, tốt, bây giờ anh có thể làm, chúng tôi sẽ mướn anh làm. Thì anh ở đó anh làm, anh chăm sóc những người homeless khác đến thăm. Thì những người nào mà homeless tới thì anh chăm sóc kỹ càng lắm. Và lúc nào anh cũng làm chứng cho Chúa hết á. Ai anh cũng làm chứng cho Chúa hết, tại vì Chúa đã cứu anh. Cho nên một ngày kia thì khi anh chăm sóc một người homeless xong, thì người đó nói với anh rằng, anh Tommy à, tôi đến đây nhiều lần được anh chăm sóc, tôi nghe và anh chia sẻ hoài với ông Giê-xu, tôi không có thấy ông Giê-xu đâu hết á, tôi không có biết ông Giê-xu là ai hết á, nhưng mà nếu mà ông Giê-xu á giống như anh á, thì tôi muốn gặp người đó. Thì tôi muốn gặp người đó. Amen. Chúng ta đang mặc lấy Chúa Giêsu không trong đời sống của mình để người khác thấy và biết Chúa và muốn gặp được Ngài? Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí tuệ yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta và sống hầu việc Chúa hết lòng, vì chúng ta biết thời kỳ cuối cùng đang gần đến với chúng ta rồi. Vì đêm đã khuya, ngày gần đến. Vì vậy mà Phao-lô trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 23 khuyên rằng, hễ chúng ta làm việc gì á, thì hãy hết làm, hết lòng như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Hãy giảng đạo thì giảng như bài giảng cuối cùng, trước khi có thể bị đụng xe ngày mai, nằm liệt giường, không còn có cơ hội để giảng nữa. Hãy thờ phượng Chúa, phải thờ phượng Chúa hết lòng như là Chúa nhật cuối cùng của mình. Hãy chuẩn bị cho đại lễ Chúa Giêsu phục sinh như là lần cuối cùng trong cuộc đời này trước khi Chúa Giêsu trở lại. Amen. Tôi thấy Chúa ban cho chúng ta có trí khôn. Khi khó khăn kéo đến á, thì thiên hạ biết những điều khẩn cấp phải làm, phải không? Như là biết rằng cái giá tiền nó sẽ mất giá, cho người ta đổ nhau đi mua gì? Mua đất, mua vàng, mua Bitcoin. Tại người ta biết tiền nó sẽ mất giá trị, vội vã khẩn cấp đi. Nhưng còn sự trở lại của Chúa thì sao? Để tiếp rước hội thánh đi và phán xét thế gian này, thì sao con dân của Chúa không cấp bách mà chuẩn bị đi, để rồi hối tiếc và mất phần thưởng trên thiên đàng đời đời sao? Tôi chia sẻ với quý vị một câu chuyện mà chúng ta sẽ kết thúc. Câu chuyện ngụ ngôn về một người bà chủ tín đồ rất là keo kiệt. Tín đồ nha, mà rất là keo kiệt. Cái gì cũng bo bo, giữ mình không à. Nhưng mà ngược lại thì bà có một đứa đầy tớ gái, cũng cơ đốc, nhưng mà nó lại rất là rộng lượng và thương người. Rồi một ngày cả hai đều chết, lên thiên đàng. Thì bà chủ giàu có này đó, thì được thiên sứ dẫn đi trên con đường thiên đàng. Thì thiên sứ chỉ cho, đấy không, cái biệt thự đó đó. Biệt thự này là biệt thự của đầy tớ của bà đó. Đầy tớ của bà đó. Bà nhìn, bà mỉm cười, bà nói, wow, đầy tớ của tôi mà được cái biệt thự thì là quá sung sướng rồi. Như vậy tôi là bà chủ chắc tôi còn đã hơn nữa. Thì đi ngạc nhiên lúc đó, thì đi hồi cái thì thiên sứ chỉ một cái chòi. Nói, cái chòi này là chòi của bà đó. Bà nói, ủa, tại sao cái này là cái chòi của tôi được? Tôi còn tệ hơn đứa đầy tớ trong nhà của tôi nữa à. Thì thiên sứ thảm bình thản trả lời rằng, thưa bà, với những cái vật liệu bà gửi đến trước cho chúng tôi, thì chúng tôi chỉ có thể xây được cái chòi này thôi. Chỉ có thể cái chòi này thôi. Quý vị và tôi đã gửi cái gì lên đó chưa? Khi chúng ta còn có cơ hội và biết thời kỳ sắp đến rồi. Nhớ, sẽ có ngày Chúa Giêsu trở lại y như lời Ngài đã hứa. Ngài sẽ đem phần thưởng với Ngài và sẽ thưởng cho mỗi người tùy việc họ làm. Hãy tỉnh thức, hãy ăn năn, hãy tin nhận Chúa Giêsu, hãy cởi bỏ những việc tối tăm, hãy mặc lấy Chúa Giêsu và biết thời kỳ đêm đã khuya, ngày gần đến. Bây giờ sự cứu rỗi gần với chúng ta hơn là lúc chúng ta mới tin. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.